Kính thưa quý vị, cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đời sống vật chất của người dân cũng được cải thiện phần nào. Như vậy, bây giờ người dân trong nước đón Tết ra sao? Tết có còn là một sinh hoạt mang giá trị phong tục cổ truyền hay chỉ đơn thuần là những ngày nghỉ kéo dài? Quỳnh Như có cuộc chuyện trò với nhà sử học, giáo sư Lê Văn Lan về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Giáo sư Lê Văn Lan là một chuyên gia nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc tại Hà Nội. Đồng thời, ông cũng là một trong những người sáng lập Viện Sử học Việt Nam. Đề cập đến ngày Tết cổ truyền của người Việt, giáo sư cho biết.
Ở Việt Nam ấy, thì việc đón Tết lâu nay đều dùng cái từ ngữ là ăn Tết, chơi Tết. Việt Nam có hai chữ ăn chơi. Thế thì bây giờ người ta ăn Tết, người ta chơi Tết cũng giống như là ngày xưa. Nhưng mà việc lễ Tết nó cũng là một bộ phận của ăn chơi Tết. Thì bây giờ cái chữ lễ bị quên đi rất nhiều. Và người ta tập trung vào chuyện ăn, đặc biệt là chuyện chơi. Ví dụ, những cái ngày này đó, thì các tour du lịch đi chơi nước ngoài đều đã cháy hết rồi. Trong khi đó, đấy thì cái Tết cổ truyền ấy là người ta tập trung về gặp gỡ, hội tụ gia đình. Bây giờ thì người ta bỏ gia đình, bỏ quê hương, bỏ đất nước, đi chơi. Đấy là một cái khác của cái chuyện mà ăn chơi ngày Tết mà quên mất chữ lễ Tết.
Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa này, hiện nay người ta đang quên dần các phong tục ngày Tết và không hiểu được hết các ý nghĩa tinh thần của việc đón Tết. Giáo sư giải thích.
Đặc biệt cái chữ lễ Tết ấy, thì ngày xưa ấy, nó làm cho cái ngày Tết trở nên linh thiêng. Thì bây giờ đấy, người ta gần như quên hết. Hỏi sự tích về ông Công, ông Táo thì chẳng mấy người bây giờ biết nữa. Thậm chí họ còn biết lệch đi, biết những biến tướng. Ví dụ, cái gốc của ông Công, ông Táo thì vốn là tục thờ thần bếp, thần nhà trong các gia đình người Việt xưa. Thế thì bây giờ nó thành ra cái chuyện là sắm sửa để cho ông Công, ông Táo, hai ông một bà lên chầu trời. Và trước đây là người ta dùng lễ cái con cá chép để ông Công, ông Táo làm phương tiện đi chầu trời đấy. Thì bây giờ đấy, người ta lại dùng cái con rùa tai đỏ để làm lễ phóng sinh vào ngày đó, thả nó xuống nước. Ví dụ ở Hồ Gươm bây giờ thì người ta đem rùa tai đỏ thả xuống đấy. Và như thế đấy, là làm hại môi trường và làm hại cho cả cái cụ rùa linh thiêng sống ở đấy.
Sử gia Lê Văn Lan cũng đưa ra những ví dụ cụ thể để minh chứng cho điều ông vừa nói.
Hỏi những người khác về đêm giao thừa, thế nào là giao thừa, thế nào là chủ tịch, chẳng mấy ai biết. Hỏi về cái việc mà vì sao phải bắt cây mía mà là mía tím ở hai bên bàn thờ để cho ông bà tổ tiên dùng những cái nấc thang của cây mía đấy, cái đốt mía đó mà về ngự ở bàn thờ đấy. Thì bây giờ người ta cũng chẳng mấy ai biết vì sao lại như thế.
Ông Nguyễn Hồng Phúc, một nhà giáo ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng nói lên suy nghĩ về phong tục ăn Tết của người Việt xưa như sau.
Cái Tết cổ truyền của Việt Nam ngày xưa thì nó thiên về những cái nghi thức, những cái tính cách gia đình. Đối với ông bà, chẳng hạn như là bắt đầu từ ngày 23, mình tiễn ông Táo về trời, xong rồi đến đêm giao thừa, mình phải có mâm cúng ông bà, rước ông bà về, xong rồi đến sau Tết thì là mình lại tiễn ông bà đi, chẳng hạn như vậy. Và trong những ngày Tết thì dù ở xa xôi đến đâu thì mọi người đều cũng phải về thăm gia đình của mình, về vẫn là sum họp trong đại gia đình lớn của mình á, về thăm cha mẹ mình rồi xong rồi tất cả anh em quây quần với nhau bên cái mâm cơm.
Quan sát cách đón Tết hiện nay của bà con trong nước, giáo sư Lê Văn Lan nhận định.
Một cái biến tướng theo hướng bây giờ đấy là thiên về vật chất. Ví dụ, lì xì là cái tiếng mà du nhập từ ngôn ngữ Quảng Đông vào miền Nam, vào Sài Gòn, vào thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì nó lan ra khắp nước, mà chẳng ai biết lì xì là cái quái gì, nhưng mà vẫn dùng rất phổ biến. Và cái quan trọng là chuyện lì xì bây giờ, từ trẻ con đến người lớn thì đều rất thích lì xì vào dịp Tết. Trong khi đó thì nguồn gốc của lì xì đấy thì chính là tục mừng tuổi. người ta tặng cho nhau một chút xíu tiền tượng trưng thôi, để mừng cho anh năm mới này thêm được một tuổi. Con cháu thì mừng tuổi cha mẹ ông bà thì mừng tuổi cho trẻ nhỏ trong nhà. Nhưng bây giờ thì nó biến thành những cái phong bì rời cột, và trẻ con thì hết sức háo hức là để nhận tiền lì xì càng nhiều càng tốt. Như vậy, cái việc ăn, chơi và lễ Tết ở Việt Nam những năm gần đây và năm nay đấy đang biến hóa, biến tướng và thiên về cái văn hóa vật chất hưởng thụ, mà quên mất những cái ý nghĩa linh thiêng sâu xa, những giá trị tinh thần của ngày Tết gói lại trong chữ lễ thời xưa.
Ông Hồng Phúc cũng đưa ra nhận xét về cách đón xuân Cát Tân hiện nay. Ông này nói:
đặc biệt là từ xa xưa thì cái đêm giao thừa thông thường là nó rất là vắng, bởi vì mọi người là đều ở nhà. Cái đêm giao thừa không phải là cái đêm để mà đi chơi, mà là cái đêm để mà tập trung tất cả đều ai nấy về nhà mình. Nhưng bây giờ thì là nó mang tính cách tập trung hơn nhiều, và nó ngược lại những nghi thức rườm rà ngày xưa là những cây nêu này đó thì bây giờ gần như chẳng còn chỗ nào có nữa. Đó, mình về đến vùng quê thì cũng không còn cái cây nêu nữa. Rồi những cái thức ăn cho ngày Tết, ngày xưa là ví dụ chẳng hạn như là có cái bánh chưng. Bánh chưng thì ngày xưa thì là thường mỗi gia đình là tự nấu cái nồi bánh chưng của mình. Đó, và những cái đêm trước ngày Tết thì là mình canh cái nồi bánh chưng thì rất là vui. Nhưng bây giờ thì người ta lại coi cái đó nó là một cái gì nó cực khổ. Và nó không còn cái niềm vui đi nấu bánh chưng nữa. Mà thực tế thì mình đi ra ngoài các cửa hàng có sẵn bánh chưng, mình mua bánh chưng về nhà ăn, và thậm chí thanh niên bây giờ nhiều khi chưa chắc họ đã thích ăn bánh chưng nữa. Ngày xưa Tết thì người ta thường hay ăn mứt chẳng hạn như thế. Bây giờ thì có những cái mới mà nó thuận tiện hơn. Trong cái khi mà là tiếp khách thì nhiều khi lại có những cái loại bánh không phải là những loại mứt cổ truyền như ngày xưa.
Và vấn đề vật chất hiện đang được coi trọng hơn những giá trị tinh thần. Ông Hồng Phúc chia sẻ.
Rồi bây giờ chẳng hạn như là những cái ngày mùng 1 Tết. Ngày xưa mùng 1 Tết thì mình đi ra đường nó rất là vắng, tại vì mọi người đều về nhà. Nhưng bây giờ cái ngày mùng 1 Tết thì mình đến những chỗ vui chơi giải trí công cộng thì nó lại rất là đông đảo. Những ngày Tết trở thành những cái ngày để mà nghỉ ngơi, để mà chơi thôi, chứ còn nó không có mang tính cách nghi thức như ngày xưa nữa. Dần dần thì những cái lớp trẻ mới lớn lên đây này thì đã không còn chú trọng nhiều đến những cái giá trị văn hóa cổ truyền ngày xưa nữa, và nó chỉ là mang tính cách là những ngày vui chơi rồi. Chỉ còn có mỗi cái phong tục là lì xì thì hình như vẫn còn hơi nhiều, là không có bỏ qua. Đi đâu thì là cũng có cái phong tục lì xì cho con cháu mình chẳng hạn như vậy đó.
Như vậy, làm thế nào để duy trì và gìn giữ những giá trị tôn vinh đang bị sao lãng? Nhà sử học Lê Văn Lan băn khoăn trước hiện trạng này. Ông nói:
tôi thấy đây là cái điều mà không phải chỉ là bất lực, mà là chuyện sao nhãng của những người đang cầm cân nảy mực cho tình hình văn hóa của đất nước Việt Nam bây giờ. Chính họ cũng đang bị lôi cuốn theo cái trào lưu hưởng thụ vật chất của những cái ngày nghỉ mà bây giờ đấy thì được cài vào lồng vàng cho dịp Tết. Chính họ cũng đã đua nhau đi du lịch, đi sắm sành, đi ăn chơi, cho nên không trông mong gì vào họ trong cái việc mà họ giáo dục, họ dạy dỗ, họ chỉnh sửa lại các cái ý nghĩa, các cái giá trị của ngày Tết cổ truyền mà đang bị biến tướng bây giờ.
Quan niệm ăn Tết ngày một trôi theo với đời sống và phương tiện hiện đại, chính những thay đổi này góp phần thay đổi diện mạo những cái Tết cổ truyền, và không ai dám đoan chắc rằng bao lâu nữa thì những cái Tết năm xưa còn ở lại với những tấm lòng luôn trăn trở với những ngày Tết truyền thống Việt Nam.